You're listening to a podcast series from the Etc. production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết luôn.
Hương nghĩ là đã là lời cầu hôn ấy, nó phải đại diện cho nhiều người. Nhiều người đàn ông để họ có thể dùng cái bài hát này dành cho người con gái của mình.
Cái người làm cho mình bất ngờ ấy là những cái lúc mà không có mình thì người ta vẫn nghĩ tới mình.
Cái lúc mà Hưng đặt lời viết mấy cái câu từ đầu ấy là Hưng cũng có rơm rớm một chút đấy.
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời.
Đó là một sự chiêm nghiệm trước đã.
Tìm một người để đi cùng mình đến cuối con đường ấy.
Đúng rồi.
Nó rất là khó.
Đã là được may mắn lắm rồi và mình cần trân trọng điều đấy.
Cùng nhìn về phía trước, con tim cùng một nhịp.
Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say.
Thực ra một cái đám cưới có quan trọng như vậy, nó thiên về mặt hình thức nhiều hơn.
Sợ lắm luôn, xong rồi là lúc nào mày cười nhá. Mệt lắm. Trời các chú, bác cái gì đấy. Nâng cốc nào, cảm chén. Không sợ cái đấy đấy, không thấy lãng mạn gì đâu.
Chào mừng các bạn khán giả và thính giả đã quay trở lại với Bích Tất Nhạc. Mình là Thi, host của các bạn trong tập Bích Tất lần này. Nếu như mọi người chưa biết thì Bích Tất Nhạc là podcast để chúng ta lắng nghe câu chuyện về một bài hát qua lời kể của chính người nghệ sĩ ấy. Bích Tất Nhạc thì không chỉ là nói chuyện với những người ca sĩ không mà đôi lúc tụi mình còn nói chuyện với những người nhạc sĩ nữa. Thì hôm nay đến với Bích Tất Nhạc thì cũng là một nhạc sĩ cũng khá là gạo cội trong làng âm nhạc Việt Nam. Đó là anh Khắc Hưng.
Xin chào bạn Thi và tất cả các thính giả của chương trình Bích Tất Nhạc. Mình là Khắc Hưng, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.
Nếu như mà ai chưa biết Khắc Hưng, mà mình đoán là cũng nhiều người biết lắm rồi. Khắc Hưng thì được biết đến với rất là nhiều bản hit, ví dụ như là Sau Tất Cả của Eric nè, Yêu của Min nè,
Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu,
rất là nhiều ca khúc của chị Mỹ Tâm và cả anh Nguyễn Trần Trung Quân nữa.
Yep.
Vào năm 2017 anh được hai giải cống hiến là nhạc sĩ của năm và nhà sản xuất của năm. Cảm giác còn được giải cống hiến nữa như thế nào?
Khi mà bước lên sân khấu để nhận giải ấy, nó giống như kiểu là mình cứ như đi trên mây ấy. Nó cứ bồng bềnh và mình vẫn không tin được đấy là sự thật. Bởi vì nhạc sĩ của năm và nhà sản xuất của năm là hai giải cực kỳ lớn trong cống hiến. Và nhà sản xuất của năm năm đấy cũng là cái lần đầu tiên giải cống hiến là có cái giải đấy. Là mình lại được nhận luôn. Đó. Mà lúc đấy bao nhiêu nhỉ? 2017 thì mình mới là 25 tuổi. 25 tuổi Hưng nghĩ là còn khá trẻ để có thể nhận giải nhà sản xuất của năm. Nhưng mà Hưng nghĩ mình đã làm việc lao động miệt mài và mọi người cũng đã nhìn thấy được những cái thành quả lúc đó của Hưng. Và Hưng cảm thấy rất tự hào.
Năm 2017 tới giờ là 5 năm. Thì trong 5 năm đó anh vẫn tiếp tục ra rất là nhiều bài hit.
Yep.
Thì hôm nay mình sẽ nói về cũng là một trong những bài hit ấy. Bài hit gần đây nhất của anh là bài Ngày Đầu Tiên của ca sĩ Đức Phúc trình bày.
Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi.
Bài Ngày Đầu Tiên thì vừa mới ra mắt vào đầu năm nay đúng không ạ? Vào trước Valentine khoảng 3 ngày.
Đúng rồi,
11 tháng 2. Thì hiện tại ấy, thì bài đã lọt top 1 trending ở trên YouTube.
Yep.
Và được khoảng đâu 16-17 triệu view rồi ạ.
Yep.
Yeah. Em không biết là có cái câu chuyện hay là cái khoảnh khắc nào dẫn anh tới ý tưởng cho bài hát không? Bài hát này em nghe nó rất là kiểu nó rất là cụ thể. Nó nói về tình yêu nhưng mà nó là một cái thứ rất là cụ thể. Tình yêu đó là cái khoảnh khắc mà người con trai cầu hôn người con gái đúng không ạ?
Thực ra cũng không có một cái gì gọi là cố định hay là một cái gì đấy để dẫn đến ý tưởng này đâu. Nó đến một cách rất là ngẫu nhiên đối với Hưng. Hưng vẫn nhớ là cái lúc đấy là Hưng với lại Đức Phúc là ngồi trong phòng thu khoảng tầm hồi đấy tháng 7. À không, không phải là ở trong phòng thu, Hưng xin lỗi, mà là ở trên Facebook thôi. Thì là nói chuyện đầu tiên là về cái việc là làm một cái bài nó tích cực. Tại vì là trong cái thời điểm đấy thì là đang giãn cách này, rồi là đang có rất là nhiều thứ. Thì là hai anh em bàn với nhau là hay là mình làm một cái gì nó tích cực đi, để năm sau là tung ra luôn đúng cái vào cái gì Valentine ấy. Đó, lúc gặp nhau ấy, sau khi hết giãn cách thì làm Hưng vẫn chưa, với Phúc vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả. Là cứ ngồi nói chuyện với nhau thế thôi. Nhưng mà không hiểu sao mà bỗng nhiên ý tưởng nó đến ngay lập tức. Nó ngay lập tức nó gieo vào đầu mình ấy. Hưng cũng không biết vì sao lại có ý tưởng ngày đầu tiên. Hưng chỉ nghĩ là già, bây giờ nếu mà làm một bài tên là ngày đầu tiên thì hay nhỉ Phúc nhỉ. Sao Phúc bảo, ôi hay đấy anh ạ, hay quá, lấy luôn tên này đi.
Tức là mọi người nghĩ ra cái tên trước.
Nghĩ ra cái tên trước.
Còn
xong rồi là mới nghĩ ra đến việc là chủ đề bài là như thế nào. Okay. Có nghĩa là mình chỉ thấy đầu tiên là cái cụm từ ngày đầu tiên nó quá hay. Nó giống là sự bắt đầu là một cái gì đó ấy. Thì Hưng mới đặt là ngày đầu tiên và nghĩ trong đầu mới mừng tượng ra cái việc là đây là ngày đầu tiên mà chung sống với nhau thôi. Nhưng mà nếu mà thế thì liệu có giống các bài hát khác quá không? Ví dụ như các bài hát khác như bài Một Nhà cũng là khi hai ta chung một cái thứ như thế. Thì là Hưng mình nghĩ việc là bây giờ Ánh Nắng Của Anh này thì là một anh chàng mà đã ở trong bóng tối và nhờ có cô gái đấy là ánh sáng của đời anh, ánh nắng của đời anh. Và đến hơn cả yêu thì là anh muốn khẳng định lại cái tình yêu đấy nữa. Còn bây giờ Hưng nghĩ là anh này phải có một cái lời chính thức quỳ xuống cầu hôn cái người con gái đấy để có thể thể hiện cái sự trưởng thành và trách nhiệm của anh ấy. Thế cho nên Hưng chọn cái chủ đề cầu hôn.
Vậy thì hai bài hát trước ạ, bài Ánh Nắng Của Anh và Hơn Cả Yêu, nó có giúp gì cho cái quá trình sáng tác của anh không?
Cũng có đấy. Bài Ánh Nắng Của Anh thì thực ra là một cái duyên đến với lại Đức Phúc. Tại vì lúc đầu bài đấy Hưng cũng chưa nghĩ ra đến giọng Phúc khi mà sáng tác. Mà là mình sáng tác, thực ra đấy là nhạc phim, bộ phim của một người anh. Thì sau khi mà sáng tác xong thì là anh đạo diễn mới hỏi là bài này em nghĩ là nên là ai. Thì là Hưng mới gợi ý là Phúc, Phúc hát thì sẽ hợp. Bởi vì lúc đấy là Phúc cũng vừa mới được quán quân Giọng Hát Việt. Và Hưng cũng nghĩ là bây giờ mình cần một cái chất giọng như vậy để có thể thử xem. Tại vì Hưng chưa làm việc với Phúc bao giờ cả. Thực ra trước đây có Cũ Đành Thôi, nhưng mà bài đấy cũng nhờ cơ duyên của công ty chị Tâm cơ. Đấy. Xong rồi là đến Hơn Cả Yêu. Nó là một cái gì đều rất trong sáng, nhẹ nhàng. Và cái đấy cũng là hai anh em đã biết nhau một thời gian đủ lâu rồi để hiểu được là Hưng nên làm cho Phúc cái gì. Còn với lại Ngày Đầu Tiên ấy, thì nó là một cái bài toán mà Hưng đặt ra cho Phúc, nó khó hơn một vài chỗ. Đầu tiên là nếu mà như mọi người để ý thì ngay từ đầu Phúc hát rất là trầm. Đấy là một cái điều mà Phúc chưa bao giờ làm trong tất cả những bài hát trước đấy. Tại vì là Phúc lên quãng cao rất tốt, nhưng mà quãng trầm thì lại khá là nguy hiểm. Nhưng mà Hưng thì lại cố gắng bảo là Phúc ơi, anh biết là em thích hát quãng cao và hát quãng cao tốt, nhưng mà em thử cố xuống càng trầm càng tốt với bài này xem được xem như thế nào. Bởi vì nó giống như kiểu là một cái sự dịu dàng và đầm ấm trưởng thành của người đàn ông hơn. Đấy. Ví dụ là nếu mà Ánh Nắng Của Anh là từ bao lâu nay là lên nốt cao này, hay là em hãy hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không. Đó là những cái nó rất là ở quãng trung và quãng cao. Còn bài này, nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, đấy thì mình đã đi xuống. Đó, đấy là đầu tiên. Còn cái thứ hai nữa là cái dòng nhạc này Hưng có pha thêm rock. Đó, mà rock thì nó là một cái nó khá là lạ đối với Đức Phúc. Và Hưng nghĩ là lạ, khá lạ với cả thị trường bây giờ, khi mà mọi người ra rất là nhiều những cái bài thể loại rap này, hip hop này, hay là những cái thể loại ballad thì vẫn là một lựa chọn an toàn. Nhưng với Hưng thì là Hưng lại pha một tí chất rock vào trong cái bài hát này. Và rock thì nó đã khá kén với ca sĩ rồi, đây là còn Đức Phúc còn chưa bao giờ hát rock nữa. Thế cho nên Hưng nghĩ là đây là một cái thử nghiệm mà nó cũng ở trong vòng an toàn, nó chỉ hơi mạo hiểm một chút thôi, nhưng mà Hưng nghĩ là nó vẫn tạo ra một cái gia vị mới lạ để cho khán giả nghe và có thể thấy được rằng là bài hát này nó khác với lại quá trình trước của Phúc như nào.
Ok, vậy thì những cái khúc mà anh sáng tác và Đức Phúc trình bày cảm giác như nó là một cái quá trình phát triển về giọng hát của Đức Phúc luôn, đúng không ạ? Cái quá trình mà mình hợp tác với Đức Phúc thì nó có gì hay không ạ?
Phúc à?
Mà vì sao anh lại quyết định là tiếp tục làm việc với anh Phúc trong những cái khúc sau?
Nó có hai thứ. Đầu tiên là về tâm. Khi mà mình làm việc với nghệ sĩ, mình rất thích những nghệ sĩ mà có tâm. Có tâm ở đây là Hưng thấy có sự trách nhiệm, có sự chu đáo. Và tất nhiên Hưng cũng không phải là một người quá đòi hỏi, nhưng mà Phúc thì luôn luôn quan tâm Hưng bằng cách này hay cách khác, không phải chỉ trong mỗi âm nhạc mà trong cả cuộc sống thường ngày ấy, thì thỉnh thoảng Phúc cứ gửi đồ ăn đến nhà Hương, xong rồi là trà sữa, rồi là khi mà mỗi lần đến là luôn luôn mua cái gì đấy, hoặc là khi mà đến nhà thì nếu mà có ăn uống cùng nhau thì là sẽ chủ động là ra dọn dẹp bát đĩa rồi là các thứ luôn. Có nghĩa là trong mắt của Hưng thì Phúc lúc đấy không giống như một ca sĩ nữa, mà giống như kiểu một người bạn. Và Hưng cảm thấy khi mà mình được tiếp xúc với một cái con người mà nó thể hiện ra được nhiều cái thật của mình ấy, thì là Hưng cảm thấy những cái đấy Hưng rất là dễ để làm việc. Hưng dễ nắm bắt được cái tính cách, cái cảm xúc người ta như thế nào, bởi vì là Hưng không phải chỉ là một nhạc sĩ sáng tác theo đơn đặt hàng, mà Hưng cần những cái xung quanh người ta, những câu chuyện, những cái cá tính, những cái tính cách của người ta để mình có thể cho vào trong cái âm nhạc của họ. Thế cho nên Hưng nghĩ đấy là một cái yếu tố cũng quyết định rất là nhiều, đấy là cái tâm của người nghệ sĩ. Còn về cái thứ hai nữa là tất nhiên là cái tài rồi. Phúc có một giọng hát rất là hay, và Hưng thấy Phúc có một số cái mà Hưng có thể phát huy được cho Phúc, không chỉ ở ballad mà có thể ở những cái dòng nhạc khác nữa. Và Hưng cũng rất là vui khi mà Phúc tin tưởng chọn Hưng, tại vì là mỗi lần là Hưng nói cái gì là Phúc lại bảo ui cái này hay quá anh ạ. Hưng nghĩ là chắc là hợp nhau đấy.
Nãy như em nói nãy thì bài này rất là cụ thể, nó là về cái lời cầu hôn của người con trai. Em không biết là lúc sáng tác thì anh có một cái cảm xúc nào xuyên suốt không, hay là có một tác phẩm nào mà anh liên tưởng tới khi mà anh...
Thực ra Hưng không nghĩ về cái gì khi mà làm cái này cả, là không nghĩ về một tác phẩm gì cả. Nhưng mà Hưng hay nghĩ rất nhiều đến cái việc là bây giờ khi mình làm cho Phúc, không chỉ là làm cho Phúc lời cầu hôn này. Hưng nghĩ là đã là lời cầu hôn ấy, nó phải đại diện cho nhiều người đàn ông, để họ có thể dùng cái bài hát này dành cho người con gái của mình. Thì Hưng mới nghĩ trong đầu là nếu thế thì đâu có phải ai cũng được như Phúc. Thật sự không phải ai cũng có tài năng hay là địa vị hay là tiền hay là sự giàu có hay là sự nổi tiếng như Phúc cả. Chúng ta có rất nhiều người chỉ là những con người bình thường, thì làm sao có thể đến với lại người con gái mình yêu được một cách mà nó chân thành nhất và để cho người ta cảm động. Giống như một kiểu câu chuyện cổ tích ấy. Nếu mà mình cứ theo đuổi mãi cái chuyện cổ tích và để nó có một cái tình yêu như mơ, nó thật là đẹp đẽ, nó phải như trong mơ ấy, thì nó gần như là điều bất khả thi. Ngay từ đầu Hưng đã viết luôn, đó là một sự chiêm nghiệm trước đã, để cho người nghe hiểu được rằng là nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới.
Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người.
Thì bốn cái câu đầu đấy là bốn lời chiêm nghiệm đầu tiên, chứ không liên quan gì đến việc là cầu hôn trước đã. Đó, thì Hưng muốn tạo cho người ta cảm giác là cái việc có một người đi cùng mình đến cuối con đường đã là được may mắn lắm rồi, và mình cần trân trọng điều đấy. Mới đến là dẫu anh không phải là chàng hoàng tử mà em đắm say.
Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình.
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay.
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay.
Đó, thì Hưng nghĩ nó phù hợp với tất cả mọi người, là bởi vì cái cuối cùng còn lại, ngoài cái sự mà lâu đài hoàng tử công chúa hay là sự đẹp đẽ ra, thì cái quý nhất nó vẫn là tình yêu. Và người ta nhìn vào cái đấy khi nghe bài hát này, và người ta có thể tự hào khi mà mình có thể dùng bài hát này để đi cầu hôn.
Đúng là em thấy ở trong bài hát thì có rất là nhiều cái hình ảnh về tình yêu mà nó sẽ lay động được rất là nhiều người, nó phủ được nhiều thính giả, và em nghĩ là có nhiều người đồng cảm với bài hát. Có thể đó cũng là lý do mà nó thành công. Thì em có thấy những cái hình ảnh cũng khá là đẹp về tình yêu hay là về hôn nhân mà anh dùng cho bài hát á. Ví dụ như là như anh nói cầm tay nhau đến cuối con đường nè, rồi ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhau đến khi bạc đầu nè, rồi từ nay về sau sống chung một thế giới, cùng nhìn về phía trước, con tim cùng một nhịp. Thì với anh á, trong những hình ảnh đó, đâu là hình ảnh mà anh thích nhất?
À, Hưng nghĩ là chắc là cầm tay bước đi đến cuối con đường đó. Mình chỉ cảm thấy nó rất là bình yên thôi, nó không có hứa hẹn quá nhiều. Thực ra đi cuối con đường là khó đấy, nhưng mà bởi vì là con đường thì mỗi người tự vạch ra cho mình con đường mà. mình cũng không cần phải làm gì, chỉ cần cầm tay cùng nhau bước đi thôi, Hưng nghĩ đã là một điều quá đẹp rồi. Mình không cần phải thăng trầm, drama, sóng gió hay là có những cái gì nó trong đời cả. Đối với Hưng, tình yêu là như vậy. Và miễn là có nhau.
Em cũng đồng ý với lại cái ý của anh nói về chuyện là đến cuối con đường mình có người kia trong tâm trí mình. Nhưng đúng là tìm một người để đi cùng mình đến cuối con đường
đúng rồi.
Nó rất là khó. Em nghĩ cái câu hỏi này nhiều người cũng sẽ muốn biết, nhưng mà mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng.
Okay.
Là làm sao mình biết là cái người mà mình thương á là cái người mà mình sẽ muốn đi tới cuối con đường.
Câu này khó quá em ơi. Câu này khó
nhưng
quá.
Nhưng mà em cảm giác như là ai cũng sẽ muốn biết thêm một cái thông tin gì đó để mình xử lý cái dữ liệu.
Mình sẽ nói theo cái quan điểm chủ quan của mình đi. Cái này thì nó không có cái chuyện đúng sai, nhưng mà đối với Hưng nhá, thì Hưng tìm một người như thế chỉ đơn giản là cái người đấy Hưng cảm thấy họ có một sự khiến mình an toàn. Hưng rất thích bên cạnh những người có cảm giác khiến cho mình an toàn. Và thực ra Hưng luôn luôn lo lắng, kiểu dạng hay nghi ngờ tất cả mọi thứ. Tại vì mình ở trong công việc này, rồi mình cũng gặp rất là nhiều người và mình rất gặp nhiều câu chuyện, và mình cũng đã từng thất vọng trong tình yêu. Thế cho nên là mình cảm thấy mỗi lần mà mình gặp một người nào đấy tạo ra cho mình một cảm giác có một chút gì đó thôi, không an toàn, hay là có một cái gì đấy khiến cho mình chỉ là mình cảm thấy nó hơi lăn tăn trong lòng thôi ấy, thì mình ngay cảm thấy mình đã không muốn đi cùng người này rồi. Nói đến thế đấy, nó hơi cực đoan đúng không? Nhưng mà thực sự là Hưng là một người như vậy. Và đối với Hưng, nếu mà người nào cho Hưng một cái sự an toàn 100%, thì Hưng nghĩ là Hưng dễ động lòng cho người đấy lắm. Thực sự đấy.
Cái sự an toàn đó có phải là một cái yếu tố quan trọng để anh quyết định là anh đến hôn nhân với người đó không?
Đúng. Có nghĩa là nó an toàn ở đây không phải là kiểm tra máy điện thoại của nhau, hay là làm những cái công việc nó cụ thể. Nó chỉ là một cái cảm giác mà Hưng không biết tả thế nào bằng lời. Có nghĩa là mình nhìn trong ánh mắt, trong hành động, và kể cả khi họ có đi đâu, họ có làm gì, Hưng đều vẫn yên tâm về người đó. Hưng tin chắc chắn rằng họ sẽ không làm gì sau lưng Hưng, làm những cái việc mà nó gian dối hay là đó. Thì Hưng nghĩ tìm một người như thế vẫn có thể xảy ra. Tại vì là trước đây Hưng cũng đã gặp rất nhiều người bạn của Hưng, và họ đều có những mối tình như thế, và bây giờ họ thành vợ thành chồng rồi. Có những cãi vã, có những xung đột, đấy là điều không tránh khỏi. Nhưng mà cái cảm giác an toàn và cái cảm giác tin tưởng đối phương ấy, nó không bao giờ mất đi. Đó, đối với Hưng nó chỉ cần vậy thôi. Còn đâu tất cả những cái việc khác nó đều có thể giải quyết được hết.
Em hiểu ý của anh là vậy. Thì khi mà mình có những cái mâu thuẫn, những cái xung đột ở trong mối quan hệ, thì cái chuyện mà mình nói lên cái khó chịu đó,
tâm tư nguyện vọng của mình đi,
cái tâm tư nguyện vọng của mình á, thì mình cũng cảm giác là sẽ không sao nếu như mình nói ra.
Nó đúng là một sự công bằng. Ví dụ bây giờ Hưng có người yêu nhá, xong rồi là Hưng làm cái việc A, sẽ bảo là anh sao lại làm cái việc đấy, xong rồi là Hưng phải nhịn, mà Hưng cảm thấy cái việc mà bạn ấy nói như thế là không đúng, cảm giác nó sẽ không thấy hợp với người đấy là một. Hay là có những cái trường hợp là bạn ấy làm một cái gì đó sai, mình biết là sai, sai với người khác luôn á, mà mình cũng không dám nói, bởi vì mình sợ người ta sẽ giận dỗi mình, hay là sẽ có những cái hành vi nó toxic với mình. Thì Hưng nghĩ cái việc đấy Hưng sẽ không muốn làm như vậy. Hưng muốn là một người có thể cãi nhau với Hưng được. Hưng không cần biết phản ứng của bạn ấy sẽ ra sao. Nhưng ít ra trước khi đấy Hưng đã có cảm giác Hưng muốn có thể nói ra, và mình càng hoàn toàn có thể nói ra được. Còn bạn ấy có thể cãi nhau với Hưng cũng chả sao cả.
Quan trọng là mình cảm giác như mình có một cái không gian để mình trải lòng đúng không ạ?
Đúng rồi.
Em cảm giác như là cái quan niệm của anh với em về tình yêu nó sẽ hơi tương giống nhau. Về cái chuyện là làm sao để mà mình tìm được một người mà cho mình cái cảm giác đó, cái cảm giác an toàn đó. Em cảm giác như khi mà có cái cảm giác an toàn đó thì cái chuyện gì nó cũng giải quyết được rồi.
Đúng đấy. Ít nhất là mình hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Hưng không phải là một người marrieder đâu. Hưng có thể chỉ là qua trực giác thì mình biết. Nhưng mà thực ra là thế giới thì là rất nhiều những cái kiểu người khác nhau. Mỗi người sẽ có một tính cách riêng. Hưng tin là như vậy. Và đôi khi mình quá tin vào cái pattern mà mình vẽ ra trong đầu ấy. Giống như kiểu là 16 tính cách.
MBTI à?
Hưng không nghĩ là 7 tỷ người có thể xếp vào 16 tính cách được. Thế cho nên mình cần rất là nhiều sự kiên nhẫn. Mà cái kiên nhẫn thì đấy là một cái mà đôi khi mình phải tạo cho đối phương, chứ không phải là mình có thể tạo ra được.
Dạ đúng rồi.
Đó, thế cho nên mình phải để cho đối phương kiên nhẫn. Và khi mà đối phương có nói ra những cái tâm tư nguyện vọng của mình, chính mình cũng phải là người kiên nhẫn để lắng nghe. chứ không nên phủ đầu hay là làm những cái gì mà khiến người khác cảm thấy không an toàn.
Đúng ạ. Thật ra thì mình sẽ không thể nào hiểu hết một người được á, cho nên là một người nào đó, dù không phải là người yêu hay là hay là bạn bè hay gì đó nữa đi, thì người ta mở lòng với mình được đến đâu thì mình biết ơn đến đấy.
Đúng rồi, Hưng thì không cần hiểu hết, nhưng Hưng nghĩ nếu mình chính mình cũng tạo được cái cảm giác an toàn cho họ, đến một ngày họ sẽ nói với mình thôi.
Đúng rồi.
Đấy, nên quan trọng là cái đấy đó.
Rồi, rõ ràng tình yêu là một cái thứ rất là to. Mình nói quá trời
vui mà, vui mà.
Với anh ấy, trong một cái hành trình của tình yêu như vậy ấy, thì cái lễ cưới nó quan trọng như thế nào? Có ý nghĩa như thế nào?
Nói cái này nó hơi phũ phàng tí nhá. Nhưng mà thực sự ấy, là cái ngày đầu tiên đối với Hưng nó chỉ đơn giản là ngày đầu tiên thôi.
Khoan, mình đang nói ngày đầu tiên là trong hôn nhân đi ha. Đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Vậy thì ngày đầu tiên trong hôn nhân của anh ấy, là nó sẽ là cái thời điểm nào, cái ngày làm đám cưới hay ngày hôm sau?
Ngày hôm sau cái lần đám cưới đấy. Còn cái ngày kia là ngày không rồi. Ngày zero.
Okay.
Ngày đấy là chỉ có tiếp khách thôi, không tính là ngày đầu tiên. Hưng không muốn cái ngày đầu tiên của Hưng nó mệt như thế đâu, thực sự luôn đấy, nó mệt lắm luôn đấy. Hưng nhìn vào như lễ cưới rồi, xong rồi say rượu, xong rồi là... Và với lại cái ngày hôm sau mới chính xác là ở cùng với nhau chứ. Thì là mới là ngày đầu tiên. Và đối với Hưng thì một cái lễ cưới ấy, Hưng không biết đối tác tương lai của Hưng nó sẽ như thế nào, nhưng mà Hưng thực sự Hưng muốn làm đơn giản thôi. À, mặc dù kể cả mình có là người nổi tiếng và Hưng nghĩ là nếu mà Hưng mà làm đơn giản thì sẽ nhiều người không vui đâu. Phải làm to lên chứ, nhạc sĩ hát bao nhiêu bài về tình yêu, sáng tác bao nhiêu bài tình yêu, thế sau cuối cùng là một cái đám cưới nó bé tí thế này. Nhưng mà Hưng muốn private. Nếu mà mọi người muốn nhiều về Hưng thì nghe bài hát là được rồi.
Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới.
Nhiều người kêu là thực ra một cái đám cưới không có quan trọng như vậy, nó thiên về mặt hình thức nhiều hơn. Cho nên là em thấy nhiều người sau này thì chọn cái hướng là mình chỉ đi làm mà hôn thú à. Tức là có một cái đó cũng là hợp thức hóa. Anh nghĩ gì về cái chuyện này?
Nếu mà hai người ấy cảm thấy thoải mái là được, chuyện của họ mà. Nhưng đối với Hưng thì nói thật là nếu mà người yêu Hưng ấy bảo là em muốn làm một đám cưới to hoành tráng, thì là Hưng cứ chia sẻ cái quan điểm của Hưng trước đã. Và nếu mà bạn ấy bảo là không, em vẫn thích to hoành tráng bởi vì thế này, bởi vì kia, mà Hưng nghe thấy thì cũng có lý, thì cớ gì mà mình không hy sinh một chút. Tại vì dù sao cũng chỉ mất một ngày thôi mà. Đấy là sở thích của mình thì mình
ngày,
vẫn
ngày
nói
zero.
Là ngày zero. Tại vì Hưng sợ uống rượu lắm luôn ấy. Thực ra là Hưng huynh lọc to để Hưng sợ phải tiếp rượu. Thực sự luôn, không uống được rượu. Đấy mà bây giờ khoảng tầm 30 mâm mà chết luôn rồi. 30 chén đấy anh.
Không nhận nghe thấy không biết là sợ.
Sợ lắm luôn, xong rồi là lúc nào mày cười nhá. Mệt lắm. Trời ơi các chú, uống bác cái gì nâng cấp nào, cảm chén. Không sợ cái đấy đấy, không thấy lãng mạn gì đâu.
Nhưng mà là một người mà thích đám cưới nhỏ, một gia đình, người thân nữa, thì em đoán là nếu như mà có một cái màn cầu hôn ấy, thì chắc anh cũng sẽ muốn nó nhỏ, đúng không ạ?
Anh muốn nó nhỏ. Và thực ra tình Hưng là không thích bất ngờ đâu, nhưng lại thích gây bất ngờ cho người khác. Thế nó mới buồn cười chứ. Ví dụ tặng quà sinh nhật mà đừng có làm cho Hưng bất ngờ, tại vì Hưng không thích bất ngờ. À, cái gì tặng nhưng tính mình lại thích gây bất ngờ cho người khác, thế mới kỳ dị. Nên là Hưng nghĩ là màn cầu hôn của Hưng, Hưng cũng sẽ làm cái gì bất ngờ cho cô dâu. Tại vì là có thể bạn ấy thích thế, con gái thì sẽ thích thế, bất ngờ một chút mà, đúng không? Con trai thì có thể đơn giản hơn, nhưng mà anh nghĩ là con gái thì ai cũng đến cái lúc mà nó xuất hiện thì nó sẽ thích ngay mà. Có thể trước đấy mình chưa nghĩ tới.
Thật ra với em á thì cái chuyện mà em nghĩ cái này nó cũng sẽ đúng với nhiều người. Mình thích bất ngờ là do mình nhận ra được cái người làm cho mình bất ngờ ấy, là những cái lúc mà không có mình thì người ta vẫn nghĩ tới mình.
Đúng rồi, con gái là thế.
Đó.
Ví dụ là em thích hoa hồng nhưng em lại không muốn nói là em thích hoa hồng để anh mua, mà là phải là anh tự mua. Nó là thế cơ.
Cái chuyện mà nói ra cái thứ mình muốn nó không dễ.
Nhưng mà cái đấy nó không xếp vào trong cái hạng mục an toàn Hưng đấy nhá. Hưng thì thú vị lắm, không sao cả. Rồi ok.
Em muốn nói xíu qua MV. Cái lúc mà mọi người làm MV thì anh có involve vào không ta?
Không, mình không ra được Hà Nội cái lúc đấy. Tại vì là lúc đấy là thực ra cũng hết giãn cách rồi. Nhưng mà Hưng cũng có công việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, nên là không bay ra ngoài Hà Nội để dự được. Rất là tiếc, tại vì là trong kịch bản ấy thì là có một cái cảnh mà mình sẽ tiễn cô dâu vào xem mình đánh piano. Nhưng cuối cùng thì không được. Thôi không sao.
À vậy là nó chưa có.
Thực ra là hai anh em sau khi mà Phúc nghe bản demo ấy thì là nghĩ ra ý tưởng cầu hôn rồi. Nhưng mà lúc đấy vẫn chỉ đang nghĩ là làm một cái MV về cầu hôn, nhưng không nghĩ là Phúc làm một cái MV cầu hôn việc thật người thật. Đó. Sau này thì là Hưng mới biết, khi mà Phúc về kể lại với Hưng, chia sẻ bảo là em có làm việc với lại anh Kawai. Thì mình sẽ làm cầu hôn thật luôn anh ạ. Bảo ủ trời ơi, hoành tráng thế cơ à. Thế tốn lắm luôn đấy.
Đây là một sự kiện diễn ra trong tích tắc, nhưng mà có thể quay rất là đẹp. Nó phải ra chất MV mà cảm xúc của nó hoàn toàn phải là thật nữa, thì nó là một cái áp lực rất lớn.
Tại vì là nếu mà làm một cái màn cầu hôn thật, nghĩa là mình sẽ chỉ làm được một lần.
Đúng rồi,
làm được một lần.
Mọi thứ nó chỉ one take thôi.
Yep. Và mình sẽ chỉ diễn ra trong vòng khoảng tầm một tiếng là cùng. Một tiếng, một tiếng rưỡi trong màn đấy. Và mình sẽ phải bố trí rất nhiều máy quay, rất là nhiều đạo diễn, rất nhiều quay phim để có thể là đến chỗ nào. Chứ không thể nào mà một cái máy quay được rồi như MV bình thường được. Ánh sáng, rồi thiết bị, rồi đường dây, rồi tất cả các thứ. Và Hưng nghĩ một cái quan trọng nhất là việc cặp đôi á. Là bây giờ nếu mà một là cô dâu không đồng ý là thôi bay đấy, toang luôn á. Hai là cô dâu sợ quá chạy. Bây giờ mọi người xem cái MV thế, cái cô dâu cô vẫn còn bình tĩnh, cô còn lên rồi cô còn khóc ngọt ngào, xong rồi là cô còn làm cái thứ mà cô khóc xinh luôn chứ. Bây giờ kiếm một cô mà cô hớ ra cô không hiểu chuyện gì xong cô chạy luôn sao? Trời ơi, không thể biết được đâu.
À, nếu như mọi người chưa biết context á, thì MV của bài hát ngày đầu tiên á là do đạo diễn Kawai Tuấn Anh thực hiện. Thì MV là được thực hiện bằng một cái dự án cộng đồng, tức là tổ chức một cái màn cầu hôn có
thật. Đúng rồi.
Sau khi mà anh xem cái thành phẩm của MV trước khi mà nó release thì cảm nhận của anh như thế nào? Anh nhớ
nhớ chứ. Mình sẽ lội lại một chút về cái lúc mà Hưng sáng tác bài hát nhá. Cái lúc mà Hưng đặt lời viết mấy cái câu từ đầu ấy, là Hưng cũng có rơm rớm một chút đấy. Chính mình khi mà viết ra những lời đấy đã rơm rớm rồi. Tại vì đối với Hưng, bốn câu đầu đấy nó đẹp quá. Hưng là người viết ra câu đấy mà Hưng rất là thích bốn cái câu đấy luôn ấy. Nó không liên quan gì đến toàn bộ những cảm xúc cá nhân nữa. Mà nó giống như kiểu là một mong muốn, một cái triết lý mà Hưng tự thấy trong cuộc đời ấy. Nó gợi ra về một cái bức tranh toàn cảnh chứ chưa thực sự là vào cái gam màu nào. Đó. Khi mà xem MV ấy, thì thực sự mà nói cái cảm xúc đấy nó bị nâng tầm lên một lần nữa. Bởi vì cái khoảnh khắc đầu tiên ấy là những cái kỷ niệm của họ. Khi mà Hưng được nghe Phúc với lại Kawai giải thích ấy, thì lại càng cảm thấy là ekip mọi người làm tinh tế quá. Giống như kiểu là cái ngày đầu tiên đi chơi là hai anh chị đấy là đi
VR.
Đúng rồi, đúng rồi.
Chị đã bị té.
Đấy, đối với Hưng ấy, Hưng dễ bị cảm động về những cái chuyện đấy hơn là những cái việc cầu hôn cơ. Có nghĩa là nó là những cái chi tiết mà có thể là ngay chính cả người trong cuộc người ta cũng không thể tự nhiên nhớ ra được. Nhưng mà anh ấy nhớ hết tất cả những cái đấy. Rồi là có một cái khung cảnh là cái bức tường mà để những cái giấy nốt xanh hồng xếp hình trái tim đó.
Em biết là có nhiều chi tiết nhỏ
đó. Đó thì có một cái tập giấy nốt là kiểu dạng của cô gái kia, cô gửi là anh ăn uống giữ sức khỏe nhé, hay là chúc mừng sinh nhật anh, hay là như này. Anh ấy giữ hết lại trong từng đấy năm, trong anh ấy cất cẩn thận trong một cái bọc. Xong rồi là đến cái lúc mà quay MV.
Đấy, cái đó làm props luôn.
Có nghĩa là lúc đầu không nghĩ đến cái việc đấy. Anh chỉ lưu giữ lại bởi vì là anh cảm thấy anh thích thôi. Thì Hưng nghĩ nó chỉ là một tờ giấy nốt. Vấn đề là mấy ai có thể nghĩ đến cái đấy. Và đôi khi là chỉ là một khoảnh khắc mà mình thu lại cái tờ giấy nốt bởi vì mình cảm thấy mình không muốn vứt đi và mình muốn giữ nó lại. Chứ không phải chủ đích để làm bộ sưu tập. Rồi nhiều khoảnh khắc cộng dồn lại, có thể là một lần, hai lần, ba lần, đến khoảng tầm 5 tờ anh ấy đã có ý định đấy rồi. Thế cho nên chưa cần đến bọn đã cao trào. Sau là Hưng đã cảm thấy cảm động rồi. Có nghĩa đấy là những cái mình tự liên tưởng ra. Mình bảo đây hoàn toàn những cái thật. Ôi, cái chỗ nốt đấy nó phải đến hàng trăm tờ. Nó phải đến 300-400 tờ luôn ấy.
Anh chị ấy cũng yêu nhau 5 năm.
5 năm mà kiểu yêu xa ấy. Yeah. Và xong rồi là chị ấy lúc nào cũng viết nốt cho anh ấy, giấy nốt cho anh ấy lúc nào cũng giữ lại. Đây mới là những cái khiến mình cảm động này.
Trước khi mà bài hát ra mắt ấy, thì với anh ấy, anh là một nhạc sĩ mà đã có nhiều hit rồi, thì anh có đoán trước được cái này nó cũng sẽ thành hit chưa?
Tất nhiên. Tôi nói thật. Nói thật với mọi người chia sẻ. Nói chứ ra là mình ra bài bây giờ mình áp lực chứ. Là mình phải có trách nhiệm, không phải chỉ với mình nữa, mà với nghệ sĩ thể hiện và với cả khán giả luôn. Bây giờ ra một cái bài mà nó không hit thì phí lắm, phí cho cả một cái dự án nó đầu tư khủng như thế. Nó khiến cho mọi người không cảm nhận được mục đích thực sự của cái màn cổ hô này là gì. Bởi vì với một cái MV nó hoành tráng như này, Hưng nói thật, Hưng nghĩ là phải cần một cái bài hát mà nó thực sự nó có thể sánh được với cái MV đấy. Nên Hưng rất tự tin về bài này. Hưng muốn nó phải là thật là tình cảm. Và cái cuối cùng là để hướng người xem vào tình cảm. Thì đấy chính là cái mục đích của bài hát này trong cái MV này. Giống như tất cả những cái bài hát khác, thực ra nếu mà để nói về hit một cách chung chung thì nó là một thứ nó không khó đối với Hưng. Hưng nói thật, Hưng hiểu được sở thích khán giả Việt Nam. Nhưng mà cái cuối cùng Hưng muốn mỗi lần làm một tác phẩm gì đấy ấy, là nó tạo ra cảm giác gì nhiều hơn. Nó là buồn hay vui hay tích cực hay tiêu cực. Và tất nhiên là Hưng luôn luôn chọn tích cực. Tại vì thực sự là những cái bài mà hit theo kiểu tiêu cực ấy, mà rơi nước mắt rồi là trách than thân trách phận, thì Hưng nghĩ là nhiều người đã chọn cho mình mảnh đất đấy rồi. Nhưng Hưng không muốn thế. Tất cả các bài của Hưng, từng ánh nắng của anh, sau tất cả hơn cả yêu, rồi là các thứ, hầu như tất cả đều là những điều tích cực hết. Kể cả nếu mà nỗi buồn như Nếu Anh Đi của chị Mỹ Tâm hay là Người Hãy Em Đi, nó cũng là những cái buồn mà nó thắp lên một cái gì đấy, nó vẫn có một sự hy vọng, hay là một nỗi buồn nó phải đẹp. Một nỗi buồn nó man mác thôi, nó không phải là một cái gì nó dằn vặt, mà giống như kiểu là một cơn gió thoáng qua thôi, và mình đã trải qua việc đó rồi, và mình cảm thấy nó giống như kiểu là một nét buồn nhỏ, chứ không phải là một cái cục đá ở trong lòng. Đó, đấy là phong cách sáng tác của Hưng. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu.
Dù mai sau nhiều điều. Trong số những bài hit của anh thì em tin là những cái nhất của những bài hit ấy, nó không phải là top 1 hay là nhiều người nghe nhất, nhiều lượt stream nhất hay là gì. Em nghĩ là với nhạc sĩ ấy, thì người ta sẽ có những cái nhất riêng của họ. Thì với bài hit này, cái nhất của bài hát này đối với anh là gì?
Thực ra mỗi lần ấy, khi mà mình sáng tác ra một bài gì đấy, tất nhiên mình sẽ có cái việc là những cái kỳ vọng khi mà bài hát ra thì khán giả họ sẽ thích nó. Nhưng thực sự là ngay khi mà mình hoàn thành xong cái bản final rồi ấy, là mình vui nhất là mình đã vượt qua được cái phiên bản cũ của chính mình. Nó luôn luôn là một cái gì đấy mới trong tất cả những cái bài hát sau của Hưng. Thật sự để mà nói, đấy là một điều Hưng cực kỳ tự hào. Hưng không bao giờ Hưng làm lại một cái gì lần thứ hai. Hưng luôn luôn làm những cái mới. Đó là những cái vùng đất mà Hưng chưa khai phá bao giờ trong tâm hồn của Hưng cả. Thế cho nên Hưng cảm thấy tự hào nhất về cái đấy. Và đấy là một cái nỗi niềm mà thực ra nó rất là cá nhân mà mình không thể chia sẻ ra được. Nhưng mà nó chính là cái nhất với Hưng đấy. Nó vui lắm. Nó còn trước khi cả đưa đến người ca sĩ cơ. Cảm giác này nó thích lắm. Bảo là ui, mình chưa bao giờ mình sáng tác kiểu này, hoặc là mình chưa bao giờ làm nhạc kiểu này, mình chưa bao giờ mình mix master kiểu này. Nghĩa là trong cái phần music production ấy, nó có nhiều thứ lắm bạn ạ. Nó không chỉ là về songwriting, mà nó còn về cả phối khí này, producer này, rồi đến câu đoạn là mix mastering này. À, trước đấy nữa còn một cái nữa mà Việt Nam đôi khi làm Hưng nghĩ là hơi thiếu để ý. Đấy là vocal producer.
Nó giống như hình như là vocal engineer
hả? Không, vocal engineer thì là mình sẽ chỉnh làm sao để cho giọng nó vào mic này. Nó thật là đúng, nó thật là hay. Nhưng vocal producer nghĩa là bạn hát như thế nào, bạn nhả chữ như thế nào, chỗ này hát nhẹ, chỗ này hát mạnh như thế nào.
Cái feel nhiều hơn là cái technique.
Đúng rồi, có nghĩa là bạn phải cảm thấy được cái lời ca ở đây nó đang như thế nào. Tôi muốn bạn hát nhẹ lại, tôi muốn bạn nhả chữ chỗ này tinh tế hơn. Thì tất cả những cái đấy, nó có thể nó không làm thay đổi cách hát của nghệ sĩ. Nhưng nó chỉ cần những cái điểm xuyết vào để khiến cho tổng thể cả bài hát nó bố cục nó chặt chẽ hơn. Đó, đấy là một cái mà Hưng rất là để ý. Mà trước đây thì Hưng chỉ làm nhạc, thu âm, mix master, xong. Nhưng bây giờ càng ngày mình càng để ý đến nhiều chi tiết hơn. Cái này Hưng nghĩ là không cần phải khán giả nghe để hiểu, mà để cái cuối cùng đọng lại vẫn là nó tôn hết tất cả cái phần cảm nhận về tinh thần bài hát lên để khiến người ta trong vô thức người ta nghe. Vì sao nó hay đến thế? Nó là nhiều kỹ năng, rất nhiều kỹ năng. Yeah.
Nhân tiện nói về chuyện khám phá vùng đất mới, làm những điều mình chưa làm thì sắp tới mình có dự định gì trong tương lai không ạ?
Rất muốn khoe mọi người là Hưng làm một album mới. Rất mới, Hưng nghĩ là ở đây là một cái Hưng rất tự hào để nói ra. Hưng có chia sẻ như thế này với lại khá nhiều bài báo cách đây 3 năm trước là Hưng đang làm một album tên là Người Kể Chuyện. Nhưng xin thông báo với tất cả quý vị các bạn là 10 bài trong cái album cũ đấy Hưng bỏ đi hết rồi. Nghĩa là trong 3 năm vừa rồi là Hưng đã nghe đi nghe lại và Hưng cảm thấy được rằng là đây không phải là cái mình muốn hát trên sân khấu. Và năm nay Hưng sẽ phải ra nó bằng được. So excited, không biết phải nói mọi người nào cả, nhưng mà thực sự là nó với tất cả về thông điệp, về chất nhạc. Hưng vẫn muốn nó là hit, nhưng mà nó không phải là một công thức mà Hưng đã từng làm. Nó là một cái khác mà nó vẫn có thể chạm đến số đông được.
Em hiểu. Thế thì thôi, nếu như mà tới có sản phẩm gì tiếp theo thì em cũng mong là nó sẽ thành công như những trước đây.
Cảm ơn em.
Em không biết tại sao, nhưng mà đúng là cái tới tuổi thì trong tầm tuổi của mình thì mình cứ ở trong một cái giai đoạn là đi đám cưới bạn ấy. Xong rồi em bắt đầu bước vô cái chuyện là em thấy người ta cưới nhiều lắm. Thì thôi thì em không biết năm nay thì như thế nào. Nhưng mà không biết là anh có cái lời gì muốn nhắn cho những người mà đã đen và sắp cưới. Hoặc là đã đen và sắp chuẩn bị cầu hôn hả?
Buồn cười quá. Nhắn gì bây giờ? You're dead. Chạy đi con kỳ. Đùa thôi mọi người ơi, tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, nhưng mà đừng để cái việc là cầu hôn là nấm mồ nhé. Hãy để nó luôn là ngày đầu tiên một cách thật là xứng đáng, nếu các bạn muốn cái điều thực sự ngày đầu tiên đó xảy ra nhé. Đấy là điều nhắn nhủ của Hưng đó.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng.
Ok, bây giờ mình sẽ tới một cái phần cuối cùng. Phần này tên là quick fire question, gọi là hỏi nhanh đáp nhanh. Thì cũng không có gì, em nghĩ nó cũng đơn giản. Em chỉ hỏi anh một loạt câu hỏi thôi, rồi anh trả lời nhanh nhất.
Ok.
Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai?
Hiện tại thì đang là một cái tên không hề nổi tiếng tí nào, là 106.never. Chắc mọi người không biết đâu. Viết tắt là OPN.
Yêu bao lâu thì cưới?
Càng lâu càng tốt.
Anh là kiểu người yes hay no?
Yes.
Hôn nhân có cần thiết trong tình yêu không?
Không.
Đã cưới thì có cần cưới liền tay không?
Có.
Anh thích đám cưới trong nhà hay ngoài trời?
Ngoài trời.
Ok. Anh muốn ai hát hay là chơi nhạc đám cưới mà?
Có chứ. Nhưng mà không phải cần là ca sĩ, bất kỳ ai cũng được.
Ok, rồi. Anh nghĩ trên đời này có cổ tích thật không?
Mình nghĩ là không.
Nhưng tưởng anh nói có thì anh em mình hỏi là kiếm đâu.
Không có đâu.
Cảm ơn anh Khắc Hưng đã đến với podcast với Tất Nhạc lần này. Trò chuyện mà rất là vui. Mình nói rất nhiều về tình yêu hôn nhân và mình cũng biết thêm nhiều cái thông tin rất là hay.
Như kiểu là cái gì nhỉ? Chị Minh Thu kính mến nhỉ? Ngày xưa hay đọc trộm cái tờ báo Hạnh Phúc và Gia Đình của Mẹ. Hay có một tên là chị Minh Thu kính mến. Sau này là em với chồng cãi nhau.
Xong rồi chị ấy trả lời mấy cái đó.
Đúng rồi, nhưng chị Minh Thu sau này mới biết là con trai.
Okay. Mind blown quá.
Yeah. Rồi, nói vui vậy thôi.
Hy vọng là mình sẽ được sớm lắng nghe những sản phẩm tiếp theo của anh, đặc biệt là cái album.
Ok, nhá tên nhá. Cái album mới mọi người ạ, tên là Quay Lại Từ Tương Lai. Đã thấy hay chưa? Quay Lại Từ Tương Lai, Back From The Future.
Rồi, đợi chờ đợi rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bít Tất lần này. Nếu như mà có ý kiến hoặc là gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp các bạn trong những tập Bít Tất lần sau.
Xin chào mọi người.
Podcast Bít Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi. Bên cạnh Bít Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a Sip, Vietnam Innovators bản tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.
Cuộc đời anh là để cho em riêng em.